Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng.
Mời quý thính giả lắng nghe chương trình Thời sự sáng nay, thứ Sáu ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp lãnh đạo tập đoàn Amazon.
Hà Nội khai mạc chương trình Tinh hoa làng nghề, sản phẩm OCOP.
Lượng tiền gửi ngân hàng cao nhất từ trước đến nay.
Trong phần tin thế giới có những tin chính. Nga diễn tập bộ ba hạt nhân chiến lược.
Ngân hàng Trung ương châu Âu chấm dứt chuỗi tăng lãi suất liên tiếp. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 26 tháng 10, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Susan Porter, Phó Chủ tịch Chính sách Công quốc tế của tập đoàn Amazon Hoa Kỳ đang thăm làm việc tại Việt Nam. Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu. Thủ tướng cho rằng Amazon có cơ hội phát triển thị trường tại Việt Nam. Hàng năm, Amazon cũng đưa hơn 17 triệu sản phẩm của Việt Nam lên hệ thống thương mại điện tử của tập đoàn. Mặc dù vậy, dư địa để hợp tác, phát triển còn rất lớn. Đề nghị Amazon tiếp tục mở rộng đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam và phân phối nhiều hơn nữa các sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam qua hệ thống của tập đoàn, góp phần đưa hàng hóa Việt Nam đi khắp thế giới. Trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ đã dành thời gian tiếp đoàn và đồng tình với các ý kiến, tầm nhìn của Thủ tướng, nhất là với triết lý, lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Phó Chủ tịch Chính sách Công quốc tế của tập đoàn Amazon cho biết sẽ nỗ lực phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hợp tác chặt chẽ, lâu dài, hiệu quả giữa hai bên trên tinh thần cùng thắng.
Chiều 26 tháng 10, đoàn kiểm tra số 1 của Ban Dân vận Trung ương về kiểm tra việc thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận của lực lượng vũ trang năm 2023 do đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc tại Thành ủy Hà Nội. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tham dự buổi làm việc. Phát biểu kết luận, trưởng đoàn kiểm tra Phạm Tất Thắng đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban của Thành ủy Hà Nội đối với lực lượng vũ trang thủ đô trong công tác phối hợp với Ban Dân vận thời gian qua. Đồng chí đề nghị Hà Nội tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp hiệu quả hơn nữa các hoạt động dân vận, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình dân vận khéo trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.
Chiều cùng ngày, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân thành phố do Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với Sở Văn hóa Thể thao về việc thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn và các công trình trọng điểm giai đoạn 2021-2025. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phạm Quý Tiên ghi nhận những cố gắng của Sở Văn hóa Thể thao trong công tác phối hợp giữa khảo sát, rà soát và đề xuất danh mục các dự án lĩnh vực văn hóa, thể thao trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Đối với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội, đoàn giám sát đánh giá việc triển khai các dự án của trung tâm chậm. Đến nay, các dự án được giao mới đang ở bước chuẩn bị đầu tư. Trưởng đoàn giám sát đề nghị Sở Văn hóa Thể thao chủ động hơn nữa trong công tác tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan, đề xuất điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm thuộc lĩnh vực quản lý, theo dõi để đảm bảo tính hợp lý, khách quan, hiệu quả trong điều kiện nguồn lực của thành phố còn hạn hẹp, chưa đủ đáp ứng nhu cầu đầu tư. Đối với Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long, Hà Nội, cần nghiêm túc phân tích, nhìn nhận nguyên nhân chậm và có giải pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công việc, hoàn thành nhiệm vụ được giao.
Tối 26 tháng 10, tại sân vận động huyện Phú Xuyên, Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức khai mạc chương trình Tinh hoa làng nghề, sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2023, gắn với lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ tư. Diễn ra từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 29 tháng 10, chương trình nhằm phát triển kinh tế du lịch nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2022-2025. Với quy mô khoảng 130 gian hàng, chương trình tập trung gần 1.000 dòng sản phẩm nông sản, thực phẩm chế biến, sản phẩm OCOP tiêu biểu của huyện Phú Xuyên, của thành phố Hà Nội và 15 tỉnh, thành phố trong cả nước. Không gian chương trình được thiết kế hoàn toàn mở với nhiều mô hình, tiểu cảnh nông nghiệp, nông thôn tiêu biểu, gắn kết du lịch nông nghiệp, mang đậm dấu ấn địa phương, từ đó thu hút khách đến tham quan và trải nghiệm các hoạt động trong thời gian diễn ra chương trình. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Phú Xuyên tổ chức lễ hội vinh danh làng nghề huyện Phú Xuyên lần thứ tư nhằm tri ân các bậc tiền nhân, các vị tổ nghề đã có công tạo nghề và truyền nghề cho nhân dân, vinh danh, biểu dương, khen thưởng các tổ chức cá nhân, nghệ nhân, thợ giỏi trong các làng nghề của huyện.
Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến ngày 20 tháng 10 năm 2023, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần góp vốn đạt hơn 25,76 tỷ đô la Mỹ, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó có hơn 2.600 dự án mới được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 66,1% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký đạt hơn 15,29 tỷ đô la Mỹ, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 18 ngành trong tổng số 21 ngành kinh tế quốc dân. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt gần 18,84 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 73,1% tổng vốn đầu tư đăng ký và tăng 45,8% so với cùng kỳ. Ngành kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư gần 2,14 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 8,3% tổng vốn đầu tư đăng ký, giảm 44,8% so với cùng kỳ.
Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, lượng tiền gửi ngân hàng đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Cụ thể, trong tháng 8, người dân gửi thêm vào hệ thống ngân hàng khoảng 43.723 tỷ đồng. Mức tăng này cải thiện đáng kể so với 6.000 tỷ đồng trong tháng 7 hay mức 35.300 tỷ đồng trong tháng 6 và 14.700 tỷ đồng trong tháng 5 năm 2023. Tuy nhiên, giai đoạn 4 tháng đầu năm 2023, mức tăng bình quân về lượng tiền gửi thêm vào ngân hàng lên đến trên 110.000 tỷ đồng một tháng. Tính chung 8 tháng năm 2023, tiền gửi dân cư tại hệ thống ngân hàng đạt hơn 6,43 triệu tỷ đồng, tăng khoảng 9,68% so với đầu năm, cũng là mức cao nhất từ trước đến nay.
Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội đủ điều kiện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo quy định tại quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 8 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới. Quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và Bộ Tiêu chí Quốc gia về huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội thông báo đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố biết và tham gia ý kiến. Ý kiến tham gia gửi về Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới thành phố Hà Nội số 73 Lê Hồng Phong, Hà Đông, Hà Nội trước ngày 15 tháng 11 năm 2023 để tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn của huyện Mê Linh ngày càng khang trang, sạch đẹp, an sinh xã hội được đảm bảo, văn hóa giáo dục, y tế phát triển, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tiếp tục phát huy những thành quả đạt được và nỗ lực phát triển theo hướng đô thị.
Sau khi về đích nông thôn mới năm 2014, xã Liên Mạc được huyện Mê Linh chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới nâng cao. Xã thành lập ban chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các tiêu chí, đồng thời thường xuyên tổ chức kiểm điểm, đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp thực hiện, sớm hoàn thành xây dựng nông thôn nâng cao. Đến nay, 100% tuyến đường trục chính, đường liên thôn trên địa bàn xã Liên Mạc đã được cứng hóa, 100% đường ngõ xóm có điện chiếu sáng, 75% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia, 3 trên 3 thôn có nhà văn hóa hoặc nhà sinh hoạt cộng đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đã được quan tâm, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày một nâng cao, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 65 triệu đồng trên người trên một năm. Đến đầu năm 2023, xã Liên Mạc đã không còn hộ nghèo, tỷ lệ nghèo đa chiều còn 0,98%. Vui mừng trước những kết quả đạt được và sự đổi thay của quê hương, Bí thư Đảng ủy xã Liên Mạc Trần Văn Toàn cho biết.
Trong sự nghiệp của nông thôn mới và trong cái giai đoạn của nông thôn mới, thì thời gian sau khi dồn ghép xong thì bà con là rất phấn khởi về sản xuất, tăng gia rồi chi chi sự. Và sau 10 năm để chuyển hóa lại cái nông thôn mới thì đến giờ phút này nó có những cái rất thuận lợi cho bà con và phát triển.
Cùng với xã Liên Mạc, tại xã Tự Lập, ngay sau khi về đích nông thôn mới năm 2020, địa phương đã tích cực bắt tay vào đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng. Đến nay, diện mạo nông thôn xã Tự Lập đã có thêm nhiều nét khởi sắc, đặc biệt công tác an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả tích cực. Số hộ nghèo trên địa bàn xã Tự Lập liên tục giảm qua các năm, hiện chỉ còn 6 hộ nghèo và 67 hộ cận nghèo. Thu nhập bình quân đầu người đến nay đã đạt gần 65 triệu đồng trên người trên một năm. Toàn xã đã không còn nhà ở rột nát. Ông Trần Văn Huệ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tự Lập cho biết.
Đầu tư đường trường trạm điện thì cơ bản như tạo cái bộ mặt của nông thôn của xã Tự Lập như vậy là khang trang hơn, nhân dân cũng nhận thức rõ hơn và như vậy phát triển kinh tế từ giao thông thủy lợi nơi đồng thì như vậy tăng thêm cái thu nhập từ chuyển đổi canh tác như vậy là tạo cái đà phát triển giao thông thủy lợi nội đồng ánh sáng trên địa bàn, đảm bảo cái an ninh trật tự, đấy là một cái tiền để tạo cho nhân lực như vậy lao động bên ngoài yên tâm đi lao động để như vậy là thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương.
Thực hiện chương trình số 04 của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, Mê Linh đã tập trung chỉ đạo triển khai những giải pháp quan trọng để thúc đẩy phát triển nông nghiệp tập trung có giá trị kinh tế cao, trong đó quy hoạch, quản lý và triển khai quy hoạch vùng sản xuất tập trung, chú trọng chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, đồng thời phê duyệt 13 quy hoạch sản xuất cho các xã trọng điểm phát triển sản xuất nông nghiệp. Qua đó đã hình thành 135 vùng sản xuất tập trung với 81 mô hình hợp tác xã, tích cực triển khai thực hiện đề án mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2021-2025. Đến nay, huyện có 75 sản phẩm OCOP, trong đó 43 sản phẩm của 9 chủ thể tiêu biểu được Cục Sở hữu Trí tuệ công nhận bảo hộ nhãn hiệu như hoa hồng Mê Linh, củ cải trắng Đông Cao, quả bưởi đỏ Đông Cao, cây hoa đào Phù Trì. Trong chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, huyện Mê Linh phấn đấu đến năm 2025 có 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Hoàng Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh cho biết.
Được sự quan tâm, phối hợp của các sở ban ngành, các đoàn thể của thành phố, thì huyện Mê Linh phải nói là đã đạt được rất nhiều kết quả. Cái điểm xuất phát của những cái tiêu chí về trước khi xây dựng nông thôn mới thì Mê Linh là rất thấp. Nhưng sau hơn 10 năm qua thì Mê Linh đã có sự bứt phá. Tất cả các cái tiêu chí liên quan đến xây dựng nông thôn mới cấp xã thì đến năm 2020 thì 16 xã, trên 16 xã đã đạt được nông thôn mới. Và huyện Mê Linh đã hoàn chỉnh tất cả tiêu chí. Vì vậy cho nên là Thủ tướng Chính phủ đã công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới của huyện.
Có thể thấy, bộ mặt nông thôn Mê Linh đã có những thay đổi rõ rệt. Hạ tầng kinh tế, xã hội được xây dựng theo hướng đô thị, cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã phát huy hiệu quả. Kinh tế nông thôn đã có nhiều chuyển biến tích cực, có phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống của người dân nông thôn.
Mời quý vị và các bạn nghe tiếp phần tin. Chính quyền khu hành chính đặc biệt Hồng Kông Trung Quốc cho biết từ ngày 25 tháng 10 năm 2023, chính quyền khu hành chính này chính thức cấp thị thực visa làm việc cho người Việt Nam, đồng thời nới lỏng hạn chế visa cho người Việt Nam sang làm ăn và du lịch, tức là visa nhiều lần. Trước đó, Hồng Kông đã mở visa cho sinh viên Việt Nam sang học tập vào năm 2021. Đây được coi là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Hồng Kông. Tổng lãnh sự Việt Nam tại Hồng Kông Phạm Bình Đàm cho biết, Hồng Kông là một nền kinh tế phát triển, là trung tâm tài chính quốc tế, cũng là nơi đặt trụ sở của rất nhiều tập đoàn, công ty đa quốc gia. Với tính chất đó, Hồng Kông sẽ mở ra nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, người lao động Việt Nam.
Ủy ban Nhân dân quận Thanh Xuân cho biết, ngày 31 tháng 10 năm 2023, quận sẽ triển khai kế hoạch tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1, nhà chung cư tái định cư N6A, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính. Theo đó, mục đích của kế hoạch nhằm tổ chức cưỡng chế thu hồi diện tích nhà thuộc sở hữu nhà nước tại tầng 1, nhà chung cư tái định cư N6A, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính theo quyết định số 4932 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, bán giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quản lý và phát triển nhà Hà Nội tiếp nhận, quản lý và sử dụng theo quy định.
Liên quan đến vụ hỏa hoạn làm 3 người tử vong, 1 người bị thương xảy ra tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Tối 26 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an thành phố đã chỉ đạo cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố phối hợp với Công an huyện Thanh Trì và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy và giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật. Đồng thời, Giám đốc Công an thành phố cũng chỉ đạo Công an huyện Thanh Trì tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ, động viên người bị nạn cùng gia đình các nạn nhân. Trước đó vào lúc 17 giờ 40 phút ngày 26 tháng 10, Tổng đài 114 Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận tin báo từ nhân dân về việc xảy ra cháy nhà cấp 4 tại khu vực đường mới Hồng Hà, gần chung cư Hồng Hà, xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố đã điều động lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an thành phố và Công an huyện Thanh Trì đến hiện trường, tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Đến 18 giờ 9 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ. Theo thông tin người bị thương cung cấp, thời điểm vụ cháy xảy ra, gia đình sử dụng máy chuyên dụng ép phế liệu thì ép phải bình xịt tóc dẫn đến phát nổ, bén lửa gây ra cháy. Cơ quan công an đang xác định danh tính nạn nhân và thực hiện các bước điều tra theo quy định.
Liên quan đến video ghi lại cảnh một nhóm học sinh đánh một nam sinh lớp 7 đều đăng trên mạng xã hội tối ngày 25 tháng 10, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã có chỉ đạo mới. Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất yêu cầu nhà trường phối hợp với các đơn vị, cá nhân liên quan khẩn trương xác minh, giải quyết dứt điểm vụ việc, đồng thời triển khai các giải pháp hỗ trợ về tâm lý, sức khỏe cho học sinh này. Về phía Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất, ông Đỗ Toàn Thắng, trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất cho biết, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện yêu cầu nhà trường tiếp tục phối hợp với cơ quan công an và các gia đình học sinh giải quyết dứt điểm sự việc, thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ, giúp đỡ em K ổn định sức khỏe, tâm lý để em sớm trở lại học tập. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cũng yêu cầu nhà trường có thể là họp hội đồng sư phạm rút kinh nghiệm trong quản lý, giáo dục học sinh, kỷ luật học sinh theo đúng quy định của điều lệ trường học. Sự việc đang được tiếp tục được cơ quan công an xác minh.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thưa quý vị, ngày nay, việc sử dụng điện thoại thông minh và mạng xã hội trở nên phổ biến và không thể thiếu đối với nhiều người. Nếu như trước đây, tình trạng giả mạo tài khoản mạng xã hội diễn ra khá phổ biến và nạn nhân thường là những người nổi tiếng, thì giờ đây, bất cứ ai tham gia mạng xã hội cũng có thể trở thành nạn nhân của các đối tượng này. Chỉ cần tìm kiếm nhanh trên mạng xã hội Facebook với từ khóa giả mạo Facebook sẽ ra kết quả với hàng loạt bài đăng cảnh báo. Thực tế, việc lập một tài khoản mạng xã hội giả mạo tương đối dễ dàng và khó kiểm soát, nên bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân.
Dù không phải người nổi tiếng, nhưng trang Facebook cá nhân của chị Khúc Kim Anh ở quận Hoàng Mai đã bị mạo danh vài tháng mà chị không hề hay biết. Phải đến khi một người bạn gửi đường link Facebook giả mạo, chị mới biết tất cả hình ảnh, video của mình đều bị đối tượng đăng tải lại. Chị đã liên hệ đến Facebook giả mạo, đề nghị gỡ bỏ hình ảnh thì đều bị trả lời với lời lẽ khó nghe, thậm chí bị thách thức.
Mình thấy cảm thấy rất là lo ngại. Những cái người bạn của mình tự dưng lại trở thành những cái người mà có thể là phải chịu những cái tác động xấu nào đấy từ cái việc mà cái người kia mạo danh mình mang lại. Và cái thứ hai là cái việc mạo danh này nó cũng ảnh hưởng trực tiếp đến cái uy tín cá nhân của mình. Nếu như mà khi mà cái người mạo danh đấy người ta gây ra cái tác động gì xấu thì những người kia có thể rằng là người ta không biết đấy là mạo danh, người ta lại nghĩ rằng mình làm ra một cái việc gì không tốt đẹp chẳng hạn. Đấy, thế cho nên rằng là có những cái biện pháp như thế nào đấy để mà có thể hạn chế hoặc là giải quyết những cái vấn đề này, hoặc là mình có thể khi mà vướng vào rồi thì mình có thể có những cái giải pháp nào đấy để mà hạn chế những cái tác động xấu có thể xảy ra trong cái vấn đề này.
Thủ đoạn của các đối tượng là lập tài khoản mạng xã hội sử dụng tên, hình ảnh giao diện của người khác, sau đó nhắn tin lừa đảo bạn bè người thân của người bị giả danh hoặc đi lừa đảo ở nhiều nơi, kêu gọi đầu tư, đăng những thông tin sai lệch làm ảnh hưởng đến uy tín của người đó. Bên cạnh giả mạo, các đối tượng còn chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội như Facebook, Zalo, sau đó nhắn tin cho người thân bạn bè của chủ tài khoản để vay tiền hoặc nhờ chuyển tiền nhằm chiếm đoạt tài sản. Đây là các thủ đoạn không mới đã được các đơn vị chức năng cảnh báo rất nhiều. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng mạng xã hội vẫn mắc bẫy. Thông tin từ Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong tháng 9 năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội liên tiếp nhận trình báo của nhiều công dân trên địa bàn thành phố bị chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn trên. Luật sư Đặng Văn Cường, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho biết, tùy từng tính chất mức độ của hành vi chiếm đoạt tài sản, các đối tượng sẽ bị phạt tiền hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Đối tượng nào đó mà sử dụng Facebook giả mạo, mạo danh người khác, sau đó thực hiện cái hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản thì đó là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy vào tính chất mức độ của hành vi mà đối tượng vi phạm có thể sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc là bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Trong trường hợp chiếm đoạt tài sản từ 50 triệu đến 200 triệu đồng thì hình phạt từ 2 năm đến 7 năm tù. Còn nếu mà chiếm đoạt tài sản từ 200 triệu đến 500 triệu đồng thì hình phạt là từ 7 năm đến 15 năm tù.
Tuy nhiên, việc phát hiện xử lý các đối tượng giả mạo hoặc chiếm đoạt tài khoản mạng xã hội không đơn giản. Ông Nguyễn Văn Cường, Giám đốc Trung tâm An ninh mạng BKAV cho biết, việc lấy lại tài khoản cũng cần hết sức lưu ý để tránh mất thêm các tài khoản khác.
Thì để mà lấy được thông tin tài khoản, mọi người sẽ phải lưu ý thì phải xác minh chính xác hoặc là có những cái việc, cái đơn vị có uy tín, nghĩa là cũng đã được một số người giới thiệu hoặc là người ta cũng đã lấy được rồi. Thì tại vì khi mà mình cung cấp những thông tin để cho những đơn dịch vụ lấy, họ lấy thông tin tài khoản cho mình thì thường là những thông tin khá là nhạy cảm, ví dụ như là họ tên này, các cái thông tin về căn cước công dân này, mật khẩu mình hay thường sử dụng này, đặc biệt là và cái thông tin email, số điện thoại các thứ. Đấy là những thông tin mà mình đang sử dụng cho rất nhiều những cái thông đơn cái tài khoản khác, và mật khẩu thường nó cũng cho quen là nó sẽ có cấu trúc của mình, và sau này mình cũng hay sử dụng những mật khẩu đấy, nên là có thể là từ một cái tài khoản là mình sẽ mất cả những tài khoản khác. Nên là nếu như mà mình sử dụng những đơn vị mà không được xác minh rất dễ là dẫn là tiền mất nhưng mà tài khoản mình vẫn không lấy lại được.
Cơ quan chức năng cũng đề nghị người dân cảnh giác khi bỗng dưng nhận được tin nhắn đề nghị vay mượn chuyển tiền qua mạng xã hội. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền, cần phải xác minh thông qua việc gọi điện thoại trực tiếp đến người vay bằng số điện thoại đã được lưu trong danh bạ, không kiểm tra qua các ứng dụng mạng xã hội Zalo, Facebook. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
Tiếng hát Hà Nội 2023, cuộc thi với format mới và sự đầu tư nghiêm túc về chất lượng cho các thí sinh.
Được chọn lọc từ hơn 500 thí sinh đăng ký dự thi Tiếng hát Hà Nội qua các vòng sơ khảo, bán kết, 12 thí sinh lọt vào đêm chung kết tiếp tục tranh tài ở 3 dòng nhạc, thính phòng, dân gian và nhạc nhẹ để tìm ra gương mặt xuất sắc với giải nhất trị giá 200 triệu đồng.
Đêm chung kết Tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh 1 phát thanh FM 96 MHz và các nền tảng số của Đài Hà Nội từ 20 giờ ngày 28 tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
Thưa quý vị và các bạn, diễn ra từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 28 tháng 10 với 3 vòng thi: sơ loại, bán kết và chung kết. Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội năm 2023 đã thu hút sự tham gia của gần 600 thí sinh đến từ nhiều tỉnh, thành trên cả nước. Sau 4 đêm thi bán kết đầy cạnh tranh, 12 thí sinh tài năng góp mặt tại vòng chung kết của Tiếng hát Hà Nội đã chính thức lộ diện.
Trải qua 2 vòng thi kịch tính, 12 gương mặt tiềm năng đã được ban giám khảo, ban tổ chức và công chúng lựa chọn bước tiếp vào vòng chung kết Tiếng hát Hà Nội 2023. Trong đó 10 thí sinh được ban giám khảo lựa chọn vào chung kết dựa trên điểm số tại 2 phần thi ở 4 đêm bán kết. Đặc biệt, 212 thí sinh góp mặt tại đêm chung kết đã được chính khán giả bình chọn trên ứng dụng Hà Nội On và dựa trên hiệu suất phát triển kênh YouTube cá nhân của mỗi thí sinh. Điều này không chỉ giúp các thí sinh chú trọng về mặt chuyên môn, kỹ thuật trình diễn mà còn có ý thức trong việc tạo dựng và hoàn thiện hình ảnh trước công chúng. Các đại diện của dòng nhạc dân gian sẽ góp mặt tại đêm chung kết là Mai Thu Hương, số báo danh 466, Trần Thị Vân Anh, số báo danh 345, Phạm Thị Huyền, số báo danh 120 và Vũ Quang Thiện, số báo danh 487. Đặc biệt, Quang Thiện là một trong những tài năng âm nhạc nổi bật tại cuộc thi năm nay khi từng đạt giải nhất Sao Mai Hà Tĩnh năm 2019. Bước tiếp vào vòng chung kết với dòng nhạc thính phòng là các thí sinh Dương Ngọc Ánh, số báo danh 478 và Nguyễn Hữu Trung, số báo danh 428. Đặc biệt, Hữu Trung còn từng đạt giải tại nhiều cuộc thi âm nhạc trước đó như giải 3 Giọng hát hay Hà Nội 2020, giải nhì Sao Mai Bắc Ninh 2017. Cùng với đó, nhạc nhẹ, dòng nhạc có nhiều thí sinh được chọn vào vòng chung kết nhất tại Tiếng hát Hà Nội năm nay, bao gồm các thí sinh Hồ Văn Cảnh, sinh số báo danh 439, Bùi Phương Khánh Thi, số báo danh 072, Phạm Ánh Linh, số báo danh 438, Ninh Trịnh Quang Minh, số báo danh 303. Với hiệu suất bình chọn cao nhất trên hệ thống trực tuyến, thí sinh Phạm Minh Hiếu đã giành được tấm vé vào vòng chung kết với lượt bình chọn cao nhất trên app Hà Nội On. Bên cạnh đó, thí sinh Trịnh Thị Quỳnh Anh với hiệu suất xây dựng kênh YouTube ấn tượng cũng là thí sinh còn lại có cơ hội tiếp tục tham dự tại vòng chung kết. Tiếng hát Hà Nội 2023 có truyền thống là nơi tạo điều kiện cho những ước mơ theo đuổi con đường âm nhạc chuyên nghiệp của những tài năng âm nhạc trẻ. Trở lại sau 13 năm, ban tổ chức kỳ vọng và thúc đẩy để Tiếng hát Hà Nội trở thành bệ phóng vững chắc cho những tài năng âm nhạc trẻ trong đời sống nghệ thuật thủ đô. Những thí sinh đạt ngôi vị cao tại cuộc thi sẽ có cơ hội tham gia các chương trình nghệ thuật trên sóng phát thanh và truyền hình Hà Nội, các sự kiện nghệ thuật trong các dịp kỷ niệm, dịp lễ lớn của thành phố. Chúc top 12 vòng chung kết Tiếng hát Hà Nội 2023 sẽ đạt được phong thái biểu diễn tốt nhất, có thể chạm tay tới ước mơ ngôi vị cao nhất tại đêm chung kết ngày mai 28 tháng 10.
Xin chuyển sang phần tin thế giới. Quân đội Nga vào ngày 25 tháng 10 đã tiến hành một cuộc diễn tập tấn công hạt nhân quy mô lớn với sự tham gia của bộ ba hạt nhân chiến lược gồm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, tàu ngầm trang bị vũ khí hạt nhân và máy bay ném bom chiến lược. Đích thân Tổng thống Vladimir Putin đã giám sát cuộc tập trận. Cuộc diễn tập diễn ra chỉ vài giờ sau khi Thượng viện Nga bỏ phiếu hủy bỏ việc nước này phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện.
Ngày 26 tháng 10, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Benny Gantz, nói rằng cuộc tấn công trên bộ và dải Gaza sẽ là một giai đoạn của cả chặng đường dài và sẽ kéo dài nhiều năm, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng, ngoại giao và xã hội. Trong khi đó, do lo ngại cuộc xung đột Hamas-Israel có thể lan rộng ở trong và ngoài khu vực Trung Đông, ngày 26 tháng 10, Điện Kremlin đã kêu gọi các nước cần tiếp tục nỗ lực để Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc có thể đạt được đồng thuận về một nghị quyết cân bằng liên quan đến cuộc xung đột giữa Hamas và Israel.
Tân Thủ tướng Slovakia, ông Robert Fico, ngày 26 tháng 10 tuyên bố chính phủ nước này sẽ dừng mọi viện trợ quân sự cho Ukraine. Đây là quốc gia châu Âu đầu tiên đưa ra tuyên bố như vậy liên quan đến vấn đề viện trợ quân sự cho Ukraine. Slovakia từng là một trong những quốc gia ủng hộ mạnh mẽ nhất cho Ukraine sau khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 năm 2022. Đây là nước đầu tiên cung cấp vũ khí phòng không cho Kiev và mở cửa cho người tị nạn Ukraine.
Ngày 26 tháng 10, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã quyết định giữ nguyên lãi suất, chấm dứt chuỗi 10 lần tăng liên tiếp chưa từng có. Với quyết định mới nhất, lãi suất tiền gửi của ECB vẫn ở mức cao kỷ lục 4%, trong khi lãi suất cơ bản ở mức 4,5%.
Một nguồn tin chính phủ Ấn Độ ngày 26 tháng 10 cho biết, nước này đã quyết định giảm giá sàn xuất khẩu gạo Basmati từ 1.200 đô la Mỹ trên một tấn xuống còn 950 đô la Mỹ trên tấn. Trước đó thì từ tháng 8 năm 2023, Ấn Độ đã ấn định mức giá sàn cho gạo Basmati xuất khẩu ở mức 1.200 đô la Mỹ trên tấn nhằm giữ giá gạo trên thị trường nội địa. Quyết định mới được đưa ra sau khi những người nông dân và nhà xuất khẩu phản ánh rằng điều này gây thiệt hại cho thương mại.
Bản tin thể thao.
Bản tin thể thao. Tám cầu thủ xuất sắc thuộc lứa tuổi U18 của Việt Nam đã được lựa chọn để tham gia tập huấn tại các câu lạc bộ thuộc giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Theo đó, Nguyễn Hoàng Nam, Đặng Thanh Bình, Nguyễn Thiên Phú, Nguyễn Lương Tuấn Khải, Vi Đình Thượng, Nguyễn Quốc Khánh, Lê Đình Long Vũ và Phạm Nguyễn Quốc Trung là những gương mặt do huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đề xuất và đều là tuyển thủ U17 Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U17 châu Á 2023 tại Thái Lan. Tiếp đó là giải giao hữu U18 Seoul Cup tại Hàn Quốc vừa qua. Theo kế hoạch, trong khoảng 10 ngày tập huấn tại Nhật Bản, 8 cầu thủ của U18 Việt Nam sẽ được chia vào 3 câu lạc bộ khác nhau của J-League. Trong quá trình tập luyện, các cầu thủ sẽ được tham gia thi đấu với các đội trẻ J-League và dự khán một số trận đấu tại giải vô địch quốc gia Nhật Bản. Giải vô địch Điền Kinh Quốc gia 2023 diễn ra hai nội dung chung kết là đi bộ nam nữ 20 km. Theo đó, đoàn Đà Nẵng thống trị nội dung đi bộ 20 km nam nữ. Trong đó, Nguyễn Thị Thanh Phúc lần thứ 17 đoạt chức vô địch. Tại nội dung của nữ, đương kim vô địch Nguyễn Thị Thanh Phúc thể hiện đẳng cấp vượt trội khi liên tục dẫn đầu và cán đích với tâm số 1:46.07, qua đó giành huy chương vàng. Thành tích trên tốt hơn so với tâm số 1:55.01 mà cô đạt được khi vô địch SEA Games 32. Đoạt huy chương bạc là Phan Thị Bích Hà với 1:49.17. Huy chương đồng thuộc về Thái Thị Kim Ngân 1:50.10. Với chức vô địch trên, Thanh Phúc đã có lần thứ 17 giành huy chương vàng quốc gia ở cự ly đi bộ 20 km nữ. Tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz thông báo trên nền tảng mạng xã hội rằng anh cảm thấy tốt hơn mỗi ngày và sẽ thi đấu tại Paris-Bercy cùng ATP Finals ở Turin. Ngày 19 tháng 10, Alcaraz đã tuyên bố rút lui khỏi giải ATP 500 Thụy Sĩ do cần được điều trị chấn thương cùng với lời nhắn hy vọng sẽ sớm quay trở lại. Với tuyên bố này, tay vợt 20 tuổi Carlos Alcaraz sẽ trở lại thủ đô nước Pháp tranh tài giải đấu Master 1000, khởi tranh vào ngày 30 tháng 10. Chấn thương cũng hồi phục kịp lúc để Alcaraz góp mặt trong giải đấu cuối năm của ATP sẽ diễn ra tại Turin, Ý vào ngày 12 tháng 11.
Dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, thấp nhất 25 đến 27 độ.
Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Xuân Luyến. tổ chức sản xuất Nguyễn Hằng, đạo diễn Kim Oanh.